Kính thưa quý gia đình, quý ông bà, anh chị em. Chúng ta biết dân Việt Nam của chúng ta vốn dĩ lấy nông vi bản, nghĩa là lấy nghề nông làm căn bản. Nên từ ngàn xưa chúng ta đã có cái tục lệ dùng âm lịch tính ngày tháng theo sự quan sát chu kỳ của mặt trăng luân chuyển. Cho nên ngày đầu năm âm lịch là ngày đại lễ, ngày Tết Nguyên Đán, chúng ta thấy mang nhiều ý nghĩa lắm. Hôm nay chúng ta có thể kể ra, thứ nhất, trên bình diện quốc gia thì trong những ngày đầu năm thì nhà vua đại diện cho quốc gia phải làm lễ tế trời để xin Thượng Đế phù hộ cho quốc thái dân an. Hồi thứ hai, ở trong gia đình thì người gia trưởng phải thay mặt cả nhà để khấn vái tổ tiên, rồi sau đó thì con cháu họp nhau lại chúc tuổi ông bà cha mẹ. Và điều thứ ba, về phương diện xã hội đấy, thì ngày Tết là những ngày nghỉ ngơi sau những ngày tháng chân lấm tay bùn vất vả làm ăn. Vâng, thưa anh chị em, đó là những phong tục cổ truyền của ngày Tết. Và đạo Công giáo của chúng ta khi mà đến với quê hương, đến với dân tộc thì đã không bãi bỏ các tập tục cổ truyền, nhưng thưa anh chị em, chúng ta thấy đã mang lại cho những cái tập tục đó một cái ý nghĩa sâu xa, một cái tinh thần Kitô giáo, để rồi từ đó biến những cái ngày đầu xuân thành những cái ngày ta gọi là ngày hành hương, ngày cầu nguyện. Vâng, ngày đầu xuân là ngày tạ ơn. Đúng như thế, thưa anh chị em, ngày xưa cha ông của chúng ta mừng lễ giao thừa với khói hương nghi ngút, rồi chiêng trống vang rền. Giao là trao cho, thừa là tiếp nhận. Vì cha ông chúng ta tin rằng vào giây phút linh thiêng ấy đấy, thì vị thần năm cũ khăn gói ra đi, trao quyền cho cái vị thần năm mới đến tiếp nhận. Ngày hôm nay, thưa anh chị em, chúng ta dâng lễ đầu năm, hay là tối hôm qua chúng ta dâng thánh lễ giao thừa, vì chúng ta tin rằng chỉ có Thiên Chúa là chủ thể thời gian và không gian, và chính Ngài là khởi điểm, là Alpha và cùng tận Omega. Thánh Gioan Ngài viết rõ cho chúng ta thấy, ngôi lời vẫn ở nơi Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy, mọi vật đều do Ngài tác thành. Và trong Thánh Vịnh 74 đó, tác giả đã viết rõ cho chúng ta thấy, Người đã dựng nên ngày và đêm, ánh nguyệt cũng như mặt trời, rồi chính Ngài đã vạch ra cương giới cho địa cầu, hạ đông thời tiết chính Ngài định phán. Và vì thế, thưa anh chị em, trước thềm năm mới, trong cái nghi lễ mà chúng ta vẫn gọi là mừng tuổi Chúa, đó là cái nghi lễ để chúng ta dâng lời cảm mến tri ân và tạ ơn vì năm cũ vừa qua được an lành, rồi từ đó chúng ta xin ơn cho năm mới sắp tới được muôn phần tốt đẹp. Thì thưa quý ông bà, anh chị em, đối với người Công giáo chúng ta, thời gian được Chúa ban cho chúng ta để chúng ta làm người và làm con Chúa, và cuộc đời của chúng ta như cái loài sinh ký tử quy, sống gửi thác về, được gửi gắm ở nơi cái trái đất này như là một cuộc hành trình đi về một cái đích, cái hạnh phúc vĩnh viễn sau này. Cho nên khi chúng ta được trao ban cho thời gian như vậy thì chúng ta phải sống làm sao, phải sắp xếp cuộc đời của mình như thế nào cho xứng đáng với những hồng ân mà mình đã lãnh nhận. Vâng, thưa anh chị em, lại một năm nữa mở ra cho chúng ta. Thế thì 365 ngày được ghi trên những tờ lịch để cho chúng ta bóc dần mỗi ngày. Và 365 ngày để chúng ta làm người, làm con Chúa bằng cách chia sẻ lòng nhân ái, tình yêu thương của Chúa cho mọi người. Và 365 ngày ấy được ban cho chúng ta như là những hồng ân, nhưng cũng là những ngày của sứ mệnh, thưa anh chị em. Hay nói đúng hơn, 365 ngày Chúa sai chúng ta đem ân sủng của người đến cho anh chị em, nhất là cho những người nghèo khó. Cuối cùng, thưa anh chị em, trong khi chúng ta hân hoan đón chào năm mới, thì chúng ta không khỏi băn khoăn, lo lắng trước tương lai, trước tháng ngày tới đây. Vâng, ngày Tết là ngày ai nấy thì đều tương đối được no nê, kể cả những người nghèo nhất trong xã hội. Vì theo truyền thống văn hóa dân tộc chúng ta đó, dù quanh năm có đói khát, có túng thiếu như thế nào, thì ngày Tết cũng phải là ngày no say, là ngày đầy đủ nhất. Thế có nghĩa là, thưa anh chị em, đối với nhiều người, vấn đề cơm áo gạo tiền vẫn còn là vấn đề nhức nhối và ưu phiền nhất. Thế thì chúng ta thử hỏi, việc tin tưởng vào Thiên Chúa quan phòng mà Đức Giê-xu dạy chúng ta hôm nay có ý nghĩa gì trong một cái bối cảnh xã hội và thế giới như thế? Chắc đối với những người giàu có hay là có của ăn của để thì không thành vấn đề, vì họ đâu có bao giờ phải lo ngày mai sẽ sống ra sao, ngày mốt sẽ lấy đâu ra tiền để mua gạo cho gia đình, để trả tiền học phí cho con, hoặc trả tiền bệnh viện cho cha mẹ già của mình đâu. Nhưng thưa anh chị em, đối với những người tối ngày phải vật lộn với cuộc sống chỉ để sống, chưa nói đến làm giàu, thì quả là vô cùng khó mà tin vào lời Đức Giê-xu hôm nay. Tuy nhiên, thưa anh chị em, một điều mà chúng ta suy nghĩ, nếu đi sâu vào đời sống của anh chị em tín hữu Công giáo chúng ta, và kể cả những người ngoài Công giáo, những người lương dân ấy, thì chúng ta sẽ thấy có một không ít những người nghèo, họ lại xác tín rằng họ được Thiên Chúa hay ông trời chăm lo cho cuộc sống gia đình của họ. Họ là những người chịu thương, chịu khó làm ăn, chứ không phải là những hạng ươn lười biếng nhác. Nhưng chúng ta cứ nói theo cách bình thường thì họ không thể có đủ tiền đủ bạc để lo cho vợ chồng con cái, vì hoàn cảnh eo hẹp và công ăn việc làm thu nhập chẳng là bao. Thế mà chúng ta thấy gì? Trên thực tế đó, họ vẫn sống, họ vừa lao động vừa cậy trông vào Thiên Chúa, vào trời Phật. Cho nên chúng ta thấy gia đình của họ vẫn bình yên, vẫn hạnh phúc, bởi vì họ dám liều mà trao phó mọi sự cho Thiên Chúa, cho trời Phật. Trời sinh voi thì trời sinh cỏ. Và vì cái niềm cậy trông phó thác như vậy đó, cho nên những gia đình của họ cảm nghiệm được là có được một bàn tay vô hình thu xếp, giải quyết cho mọi khó khăn, cho gia đình, cho cuộc đời của họ. Cho nên với ơn Chúa, ngày hôm nay chúng ta có thể xác tín và tin tưởng hơn rằng phải chúng ta nhìn vào tương lai, nhìn vào những ngày sắp tới với một niềm hy vọng, thưa anh chị em, bởi vì chúng ta tin chắc rằng Thiên Chúa là Cha của chúng ta vẫn luôn ở với chúng ta hôm nay, hôm qua và mãi mãi, thưa anh chị em. Đó là niềm xác tín của những người Công giáo chúng ta. Và trong những giây phút đầu năm như thế này, chúng ta cần phải xác tín hơn nữa, đó là Thiên Chúa là Cha của chúng ta, người luôn ở với chúng ta, ở cùng gia đình chúng ta để chúc lành và nâng đỡ cho cuộc đời và gia đình của chúng ta. Và vì thế, chúng ta yên tâm bước đi trong năm mới, yên tâm bước đi trong ơn sủng của Chúa chúng ta. Cảm ơn anh chị em.